Dạ, con đọc cái lời giải nghĩa.
Đối với những người chưa nghe, những mục trước mà nghe, ngay mục thứ 8 này,
cả châu cả người cùng bay đi chơi với đám mây. Xin đọc tiếp.
Trong mây trắng bạc châu trắng này giải thích là
chưa được là một, nhưng mà cả hai cùng trắng, mà cả hai cùng ở trên mây. Đấy. Ở đây vẫn là cảnh và trí, nhưng mà cảnh và trí đã hợp nhau một vị rỗng lặng. Đấy. Nhưng mà vẫn là cảnh và trí. Cảnh và trí, trí tức là mình vẫn thấy, vẫn nghe. Đấy. Cảnh vẫn là âm thanh sắc tướng. Đấy. Nhưng mà bây giờ cái vị này đã đạt được, biết rằng trong cảnh trong và cảnh ngoài là tại chúng mình mê mà chúng mình chia ra làm trong với ngoài. Còn các vị này người ta hết cái mê rồi, cho nên người ta không phân chia, cho nên vẫn thấy vẫn là cảnh và tâm, nhưng mà không có cái tâm cố chấp nữa. Như chúng mình ấy, bây giờ mê khi không ăn cơm, uống nước, thở không khí, thế bào chế ra máu, kết làm da, làm thịt, làm xương, thì nhận cái da thịt xương này là của mình, là thân mình. Đấy. Cũng là chung gạo, mà gạo cô chi sự để trong kho ấy, thì nó là đồng, cái gạo là tất cả đều là gạo. Nhưng mà bây giờ cái gạo đã thổi thành cơm, trong chúng mỗi người ăn hai chén, thế là hai cái chén cơm mới là riêng, bây giờ thành tên là minh ngộ, minh thiền, các thứ tên. mỗi chén nó thành một thứ tên riêng. Đấy. Thế cho nên đó, cái chuyện mình chia ra có thân mình, rồi mình lại nhìn ra thấy có cảnh, đó là tự mình tưởng ra như thế, chứ không thật. Đấy. Thế chúng ta đừng ăn cơm, đừng uống nước, đừng thở không khí, không có cái thân này, để làm gì có chuyện trong với ngoài, thì làm gì có cái chuyện bên trong là trí, bên ngoài là cảnh. Tại chúng mình ăn cơm, uống nước, chúng mình chế tạo ra cái thân này, thế rồi thành nó mới có cái chuyện từ ở trong thân mà nhìn ra ngoài, gọi bên ngoài là cảnh. Đấy. Các ngài tới đây, các ngài đã xóa được cái ranh giới, tuy xóa nhưng mà là trong tâm tỉnh ra mà nhận, nhưng mà nó vẫn có cái hiện tượng là mắt thấy và tai nghe. Không biết thầy nói có rõ nghĩa không? Đấy. Vì vậy các ngài tới cái chỗ này là cái tâm thật là hoàn toàn thanh thản. Thấy đấy nhưng không có khổ vui nữa. Hoàn toàn. Bởi vì biết trong cũng huyễn, ngoài cũng huyễn. Cho nên các ngài một bề sống bằng trí tuệ bát nhã. Con đọc tiếp. Trong cái phần tuệ, các ngài đã thấy được rồi đấy, không có cái thân mình và không có cái cảnh đối lập nữa, hai cái không đối nhau nữa. Đấy. Các ngài đã giác tỉnh, các ngài sống với cái tuệ bát nhã thì không biết là cái thân này huyễn, biết cái cảnh cũng huyễn. Đấy. Thế các ngài sống với cái tánh bát nhã, thế nhưng mà biết, thấy, sống, nhưng hiện tại nó vẫn có hai. Trong bức vẽ vẫn có con trâu với cái người, hai người cùng đứng trên mây, cùng trắng xóa. Nhưng mà vẫn hãy còn, tức là cái thân này nó vẫn còn, vẫn còn thấy có hai, vẫn là hai, nhưng mà các ngài đã biết là không phải hai. Các ngài đã sống với cái trí bát nhã, chứ không có như chúng mình mà nhận cái thân này là mình, với có những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp nữa. Các ngài biết thân này cũng huyễn, mà những cảnh cũng hư vọng. Cho nên bây giờ tất cả chỉ là một tâm. Con đọc tiếp.
Mây trắng tuy bóng trắng.
Mây trắng tuy rằng vẫn có bóng trắng. Thì bóng trắng là dụ cho trí tuệ. Mà mây trắng là dụ cho cảnh. Tuy là vẫn có hai đấy, nhưng mà làm sao? Cũng là ẩn có linh diệu sáng ngời, bên trong linh diệu sáng ngời mà gồm có rỗng lặng. Thế là thế nào? Cái linh diệu sáng ngời là nói về cái gì? Tuệ. Thế còn bên trong rỗng lặng, cái rỗng lặng đây là cái gì? Tức là cái tâm thiền định. Thế là cái định với cái tuệ lúc nào cũng hiện tiền. Có định tức là có tuệ, mà có tuệ tức là có định. Bởi vì có tuệ sáng thì thấy rõ là một tâm chứ không có cảnh, cho nên không có động. Mà không động tức là có định, mà sở dĩ định được là bởi vì có tuệ. Cho nên hai cái này nó tuy đặt, tuy chia cho hai công dụng mà là một cái tâm. Hiện tiền nó có đủ hai cái công dụng. Cho nói tiếp tới đây là thế nào? Hai cái thầm hợp không còn cách biệt nữa. Đấy. Tuy là hai cái đấy nhưng mà với các ngài đã thầm hợp rồi, không còn cách biệt nữa. Không, chỉ có một cái trí tuệ bát nhã mà thôi.
Luận rằng như người xưa nói, chúc biết hoa vàng không cảnh khác.
An định và một niệm. Nè, các ngài tu bây giờ tâm nó có một phiến, cho nên không bận lòng gì đến cảnh bên ngoài cả. Đối với các ngài, cái cảnh bên ngoài coi như đã không có rồi. Cho nên ngài không, các ngài không phải là người sống ở trong loài người chúng mình nữa. Đấy. Cái tâm của các ngài hoàn toàn trở về mấy cái chân tánh rồi. Cho nên những cái cảnh của chúng mình sống bằng thức đây, các ngài hoàn toàn không bận tâm một tí, không một tơ hào nào vướng mắc cái cảnh bên ngoài nữa. Thế cho nên mình đứng ở bên ngoài thì thấy các ngài như ngu như ngốc. Không bận lòng một cái gì mà không để ý đến một cái gì. Bây giờ cái tâm nó thành một phiến, thành những nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, coi như đần độn bỏ qua. Thành vì vậy cái cảnh sống ở bên ngoài coi như ngài sống một cái cảnh giới khác rồi. Thì như vậy chúng mình, những cái chuyện chúng mình phân biệt, mắt thì phải thấy sắc, gọi là tâm trí với cảnh. Tai thì phải nghe tiếng, gọi là trí với cảnh. Thì đối với ngài bây giờ những cái không dùng đến nữa. Không có trí đối với cảnh, không dùng đến nữa.
Năm nghi sở nghi, trong tâm ngoài cảnh, cùng quen cùng chiếu.
Nhưng nếu quán các pháp rộng không, nhưng còn có cái quán không thì chưa phải là hết. Cho nên nói không không cũng không. Cái gì rắc rối thế? Bây giờ con còn phải ra công quán mà nó vẫn cứ mê cả. Chứ nói có không ở đâu, nó vẫn có. Đấy. Còn dù là chị em có ai người ta la, người ta mắng, thế rồi con cũng cẩn thận. Con quán ai có rè từ sáng đến tối. Thế sáng quán, trưa quán. Thế rồi đến tối chợt có người mắng, có giận không? Hay là thôi lúc bây giờ mình quên luôn. Ê đấy, hì hục quán ra điều ta tu à. Nhưng mà rồi thì đâu nó vẫn vào đấy, mê nó vẫn mê. Đấy là cảnh bọn chúng mình. Còn các ngài đến đây rồi thì sao?
Dạ, còn các ngài đến đây rồi thì
ai mắng cũng được, ai khen cũng được, ai mời ăn bánh cũng được, mà ai xỉ nhục cũng được. Đấy. Các ngài tới đây rồi ấy, thì coi như đối với các ngài không có cái xỉ nhục nữa, bởi vì không có tâm, không có cảnh nữa. Đấy. Các ngài hoàn toàn là trí tuệ bát nhã rồi. Đấy. Không có tâm, không có cảnh nữa. Tâm tức là cái phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Đấy. Nhưng mà với các ngài cảnh ngoài cũng huyễn rồi, biết đây không có gì là sự thật. Những các vị mà người ta đang bĩu môi, đang lườm, đang nguyết kia, những cái con mắt ấy, những cái bộ môi ấy là đất, mai đây nó long dụng mùn tàn trả về đất, nó không có thật. Cho nên các ngài còn không thấy cái người, huống chi là còn thấy cái chuyện bĩu môi mới lườm nguyết, biết những cái là cái không có. Nhưng mà những cái tâm nó khởi lên khổ vui yêu ghét các ngài cũng biết nó không phải mình. Bây giờ đã tới cái lúc mà nó có khởi lên, các ngài hoàn toàn tự biết nó không phải mình. Cho nên có cũng như không, chứ không phải mà có một tí cái tơ hào công phu nào nữa. Đến đây là không phải công phu nữa, con trâu đã hoàn toàn trắng. Thế nhưng mà bây giờ lại cái không ấy cũng phải không nó đi nữa. Sao thế? Nghĩa là thế nào? Thầy xin phép thầy nhắc lại. Không những là ngài phải không, mà phải không cái không, rồi không không cũng không, tức là ba tầng. Là đầu đuôi ra làm sao? Cho nên thầy gọi là rắc rối. Đấy, tức là biết là nó là huyễn, là giả, thế là không, phải không? Thế là một con cái không. Thế rồi không không, chúng mình ấy, bởi vì còn phải dụng công, cho nên mới còn phải thấy là thân này cũng huyễn, là không, cảnh cũng không. Đấy, thế thì bây giờ mình phải không nó đi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình hãy còn phải không nó đi, thì tức là mình vẫn phải cái công phu để thấy nó là không, phải không?
Dạ.
Như thế là không không rồi, là hai chữ không, phải không?
Ừ.
Nhưng mà nếu như vậy thì vẫn còn phải bận rộn đến không cái không đi. Đấy, cho chúng mình học Lăng Nghiêm gọi là câu không. Đấy, cả hai cái không nó cũng phải hết đi. Lúc bây giờ hoàn toàn mình là cái chân tâm. Cái chân tâm là mình, không có phải bận rộn, nó không phải tôi, nó là tôi, cái gì không phải rắc rối gì nữa. Đấy, chính đấy, đến cái lúc hoàn toàn cái chân tâm là mình là chân tâm, không phải nói gì đến cái không nữa. Cái ba cái từng không này nó hết đi thì coi như là yên đấy. Thì mới hoàn toàn. Chị em nhận không? Nhận không? Nó ngồi nó ngó, tức là nó chưa nhận. Thì bây giờ để ý đi. Bây giờ con nói lại, chú nào đang nói để nói lại đi. Chúng mình không không nó đi, phải không? Bây giờ con trông thấy cái chuông ở trước mắt, thế bây giờ mình phải quán để dùng bát nhã để biết nó là huyễn, nó không có thật. Đây là đồng, cái chuông này là đồng, mà cái đồng này là do kết ám lại mà thành sắt. Thế bây giờ mình không cái ám nữa thì nó trở về đấy, thì tức là mình không được cái chuông. Nhận nghĩa chưa đã? Đấy là bước đầu, mình không được cái chuông. Nhưng mà mình còn phải cái công phu để không cái chuông đi. Thì như vậy mình đã được an nhàn thật chưa? Thế bây giờ phải làm sao? Phải không cái không đi. Tới đây nhận chưa, được chưa? Cái hai cái không đấy. Lúc đầu là mình phải không cái chuông, phải không? Rồi cái thứ hai là mình không cái không. Không không bận lòng đến cái chuyện không hay có gì nữa. Đấy, xong chưa?
Yeah.
Đấy. Thế là tức thì mình phải có cái không bận lòng đến không có, và giờ phải không cả cái ba cái thứ ba này nữa, thì cái tâm mình mới an nhiên, mình là mình, không phải bận có hay không hay cái gì, không phải bận lòng nữa. Nhận thấy không?
Yeah.
Nó phải ba cái trình độ đấy. Cho nên các vị tu người ta phải đi từng tỉ mỉ như vậy đến giác, rồi lại năng giác, sở giác là không đấy, rồi phải không cả cái không ấy đi nữa. Thế thì rồi nghĩa là mình sống hoàn toàn với cái chân tánh, không phải bận lòng gì nữa, không phải nhớ đến cái chuyện có không gì cả, hoàn toàn là không, là cái chân, đây là chân tâm bản tánh của mình. Với mình đây là không phải hai, mà là cái chân tâm bản tánh thôi. Tức là nó phải ba cái trình độ.
Phật thật thầy, thầy cho con thưa, vậy là cái mà không không cũng không ở trên á, là mình còn phải vận dụng cái công phu. Còn cái không không cũng thì không á, là chắc ngài đã hoàn toàn trở về với cái
đến ba cái không ấy thì mới hết, không còn phải công phu gì nữa. Mình phải bỏ cái không đi. Thế rồi cái thứ ba đấy, mình bỏ không, bỏ cái không không ấy đi, thế là cái thứ ba, hiểu không? Mình cái thứ nhất là mình không cái chuông, Cái thứ nhất thì mình phải không cái chuông, phải không? Thế là một chữ không. Thế bây giờ mình phải không cái tâm không ấy đi, nhưng mình vẫn phải có cái công phu là không cái tâm không, phải không? Thế bây giờ bỏ luôn cái thứ hai ấy đi thì tức là nó thành hết cái thành cái thứ ba, đến cái thứ ba là hết, không còn gì nữa, đúng chưa?